This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, tôi là Trần Văn Thuận, bác sĩ y khoa phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ hai. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên sắp đến tuổi về hưu, là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn, để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị trở lại với chương trình kiến thức và những tin tức về y khoa do bác sĩ Trần Văn Thuần phụ trách. Và vừa rồi thì quý vị nghe một nhạc phẩm rất là dễ thương, đó là Giọt nước long lanh qua tiếng ca của Quang Dũng. Đây là một sáng tác của Hoàng Sa Trần Văn Thuần. Trước tiên Thuần Anh xin chào bác sĩ Thuần ạ.
Vâng, cảm ơn chị đã cho lựa cái bài nghe giọt nước lúc này, rất giọt nước long lanh. Lúc này chúng ta rất là cần nhiều giọt nước nào anh chị.
Dạ đúng rồi, trời nóng quá. Dạ, trời nóng mà hơn 100 độ mà kéo dài ra gần cả 10 ngày thì nóng lắm, cần giọt nước nhiều chừng nào thì tốt chừng nấy. Nhưng mà ngoài cái việc mà uống nước ra thì cũng phải ăn uống làm sao cho nó đúng cách vào mùa này, chứ mùa này ăn cái gì cũng thấy nó nóng nảy. Mùa này mà tưởng tượng đi ra ở ngoài kia mà ăn cái súp mà thiệt là nóng là chắc là không có hợp đâu, bác phải bác sĩ.
Đúng. Vâng, thưa bây giờ chị nói cái gì vấn đề ăn uống, tôi cũng nói luôn là có một cái vấn đề ăn uống mình ảnh hưởng rất là nhiều đến chúng ta, là vì ăn uống cái gì người đó nói cái này không có mặn mòi, không có ngon gì hết trơn, ai cũng thích ăn cái gì có mặn. Chị thấy ở ngoài nó bán bất cứ cái gì để ngoài ra chị cắn vào chút xíu thì nó chỉ cũng thấy có cái mặn trong, thấy nó mới ngon. Của mình có chữ mặn mòi nó ngon lắm. Mà cái đó là một cái yếu tố mà là làm cho người ta bị bệnh rất là nhiều. Mặn, tôi nói ngay là nó làm cái gì? Mặn, nó làm cho cái huyết áp chúng ta cao lên, high pressure cao lên. Mà trong cả thức ăn mình, nhất là dường như cái dân Mỹ là cái dân mà thích ăn những cái thức ăn nào nó mặn nhiều hơn hết á. Với là những cái người mà thích nhậu đó thì là phải có cái gì mặn rồi ăn mới nhậu. Cho nên bữa nay tôi nói là những cái làm thế nào chúng ta biết cái nào nó có nhiều cái chất muối trong đó mà tránh thì có thể tránh được cái high blood pressure nhiều, thì nó tránh được cái gì. Trước đây chúng tôi cũng đã có nhiều lần chúng ta nói là chúng ta có thể cao huyết áp là bị cái gì, cao lên nó căng, nó bể mạch máu thì là lên bị stroke đó, mệt máu não, thì nó sẽ làm chúng ta tụ liệt, thì chúng ta đã biết rồi. Rồi nó sẽ ảnh hưởng tới cái tim của chúng ta nữa, cao máu quá cái tim nó bóp nhiều quá thì nó cũng có ngày là nó sẽ bị thao tắc đó. Cho nên tôi nói cái vấn đề ăn uống như thế này, cái thống kê của người Mỹ đó, cái này của CDC nó nói đó, họ nói là 90% của người Mỹ là ăn quá nhiều muối, tôi dừng. Tôi nói lúc nói chung là cái tiếng Mỹ viết ra cái hóa học cái NaCl đó, tức là chloride sodium đó, Na là sodium, thì trong đó nó làm rất là mặn, rất là mặn. Cái cơ quan CDC ở bên kia họ nói là 90% người Mỹ, và họ nói cái con số này ngay chính tôi cũng ngạc nhiên là nó nói đó, những cái người trung bình người Mỹ đã ăn 20 lần nhiều chất sodium hơn là người ta khuyến cáo, các bác sĩ khuyến cáo 20 lần. Tôi nghĩ cho mình thấy hơi mặn hơn cho mình. Lúc mà đọc cái tin này thì tôi cũng thấy là cái bài bài viết này nó nói tôi cũng rất là ngạc nhiên á. Đó là cái chuyện gì, nhưng mà thật sự ra thì cái chất muối là cái chất rất là cần cho cái cơ thể chúng ta, để cái cơ thể chúng ta làm việc cho nó đúng thì phải cần có chất muối. Là tại vì bây giờ cái bắp thịt của chúng ta muốn làm việc nó cũng phải có những cái chất muối trong đó, những chất electrolyte trong đó nó làm việc, rồi nó sẽ các cái dây thần kinh của chúng ta mà nó muốn liên lạc với nhau từ cái này qua cái kia, nó cũng có những cái chất để mà transmitter nó truyền những cái lằn sóng của cái dây thần kinh qua, nó cũng cần có những chất muối trong đó đó. Nhưng mà cái chuyện đó nó, nếu khi mà nó nhiều quá đi đó thì nó lại hại, nó làm cái cao máu mà tôi nói lúc nãy là đồ bị, có thể bị đột quỵ hay là hát tắc. Thì theo cái cơ quan CDC nó nói một năm hơn riêng cái người ta mà bị chết tử vong đó, mỗi năm là 800.000 người, nghĩa là gần 1 triệu người mỗi năm đã tử vong là vì cao huyết áp, và trong đó dĩ nhiên tôi nói là do nó sẽ làm cả cái bệnh về tim, về cái stroke luôn đó. Mà ngoài ra còn có cái vấn đề, có một cái vấn đề nữa là tại vì càng ngày người ta càng lớn, tuổi càng lớn thì cái tuổi già cũng là một cái sự nguy hiểm để mà làm cao huyết áp. Người ta hồi trẻ, các em trẻ cũng có, người thanh niên không có bị, nhưng mà người lớn những cái tuổi đây họ nói là 75 tuổi đó thì là 67% người đàn ông đã bị cao máu, và người đàn bà không biết cái chắc các bà ăn nhiều hay sao, nói tới 80% người đàn bà đã bị cao huyết áp. Thì cái chuyện đó bây giờ làm thế nào mình bị ngăn những cái chuyện mà ăn uống nó như vậy đó. Trước hết là cái sở dĩ mà nó muối mà chúng ta ăn vào trong miệng, trong thức ăn á, thì nó sẽ vô bao tử, nó xuống cái hệ thống tiêu hóa bao tử, rồi mà khi mà nó vô trong máu đó thì nó phải có mấy cái chất gì chuyển nó đi, gì là cái gì là phải nước nó vô nữa, tại vì nó sẽ làm muối nó trộn ở trong nước để nó thấm vô trong cái bao tử, sau khi thức ăn nó ra thì vô trong đó, mà nước nó vô nhiều quá thì người ta làm gì, nó sẽ làm căng mấy cái mạch máu lên đó, nó sẽ làm cái chúng ta cái lượng máu nó cao hơn thì nó sẽ làm chúng ta cao máu, người ta nó như vậy đó. Thì là cái càng ngày nếu chúng ta không để ý thì nó lại càng nhiều. Nhưng mà có một cái điều nữa nó quan trọng là hồi trẻ đó thì những cái mạch máu chúng ta nó có thể đàn hồi, nó co giãn, nó giãn ra được, nó giống sợi thun mà nó còn mới đó, mà kéo nó căng giãn, mà quý vị để thời gian lâu thì nó sẽ khô, có thể nó giãn ra thì nó sẽ bể, thì cũng biết được biết như thế nào nữa rồi. Và cái tất cả cái máu nó đều đi ngang cái thận, đều đi ngang cái thận, thì cái thận đó nó sẽ làm việc nhiều quá thì nó cũng sẽ bị hư thận. Quý vị cũng biết là bây giờ cái quý vị đi ngoài những cái ngoài đường, quý vị thấy những cái dialysis gì đó, những cái trung tâm lọc máu nó rất là nhiều, là do thận nó hư vô đó. Cái thận nó không làm việc được nữa, là vì nó do tim nó chạy xuống, nhưng mà tim nó cao lên áp ảnh hưởng vô trong cái thận á, thì là nó làm người ta là không có nguy hiểm nữa, cho nên phải lọc thận. Mình cái lọc thận có hai loại, một cái loại là dialysis, tức là lấy cái nước ra thôi, cho cái nước vô trong máu nó chạy ra vô ra, còn có cái thì phải lọc máu còn nguy hiểm hơn nữa, phải nằm nhà thương, còn lọc thận có thể làm ở nhà, cho nên rất là nguy hiểm đó. Thì lúc mà chúng ta trẻ đó thì cái cơ thể chúng ta có thể nó co giãn được, nó có thể làm cho chất muối chúng ta nó sẽ bớt cái ảnh hưởng tới cái cơ thể chúng ta, bớt ảnh hưởng tới cái thận, bớt cái tim. Nhưng mà cái khi mà chúng ta già đó thì cái thận nó làm việc cũng yếu hơn nữa, và chúng ta những người lớn tuổi đó thì là có những cái bệnh mà kinh niên đó, những cái từng mãn tính đó, thì nó sẽ làm cho cái ảnh hưởng tới trong cái cơ thể chúng ta nữa, và nó làm cho cái mạch máu nó càng cao nữa. Nhưng mà bây giờ mình biết như vậy thì bây giờ mình thấy thức ăn trong hàng ngày nó nằm ở đâu. Một cái điều nó cũng hơi ngạc nhiên là quý vị tưởng là chúng ta bỏ muối vô thì nó mới ăn, nếu mà quý vị ăn rồi không có rắc muối vô nó ít. Bây giờ ngay trước mặt tôi cũng ngồi trên bàn làm việc cũng có cái bàn ăn luôn trong đó, có mấy cái để muối trong đó để mình rắc vô, mỗi lần rắc ra thì nhiều khi mình ăn mình nói mình biết như vậy là không có tốt, không có rắc muối, nhưng mà cái đó bớt nó cũng không có đủ, tại vì những cái muối đó nó không phải nằm ở trong đó, là người ta nói là 75% của cái muối mà chúng ta ăn nó không phải là từ cái mấy cái muối mình rắc vô thêm, mà nó đã nằm sẵn ở trong trong những cái thức ăn mà chúng ta mà kêu là processed food, trong đó và trong đó nó nhất là chúng ta đi ăn nhà hàng như vậy nó có rất là nhiều. CDC nó nói rằng tới 44% người Mỹ mà nó ăn có chất muối trong đó là nó nằm ở trong thức ăn, muối trong đó nó nhiều. Những cái loại ngay cả cái bánh mì quý vị thấy, quý vị vô nhà hàng nào đó nó cắt mấy cái trong lúc chờ đợi nó nấu cắt một cái cho chúng ta mấy cái lát bánh mì, quý vị ăn thử coi, trong đó thấy một nhát cắn nó một hồi tưởng bánh mì nó hơi lạc, không phải, trong đó có muối nhiều trong đó nữa. Rồi cái chúng ta là ăn mấy cái xi rồi nữa đó, mấy xi rồi nữa vô trong đó cũng rất là nhiều muối. Rồi những cái thức ăn mà trong thí dụ như là ăn một cái sandwich thì trong đó nó hoặc là gà hay là cái gà tây thì trong đó nó cũng nhiều, là tại vì nó muốn mà để cho nó giữ được lâu thì người ta phải bỏ muối, vì biết là ai cũng biết là ướp thì nó sẽ lâu hư hơn, người ta lại ướp rồi nấu ra nó ăn nhiều trong đó nữa. Nó vì vậy cho tất cả nhiều cái thức ăn của chúng ta nó nằm trong đó rất là nhiều. Quý vị thấy ăn mấy cái thường hamburger đó, nếu mà lạc lẽo, quý vị ăn mà nếu mà không có muối thấy nó lạc lẽo lắm. Thành cái chuyện là chúng ta phải ráng làm sao thì cái cơ quan mà của ASA tức là American Heart Association đó, nó chỉ nói mỗi người chỉ đừng bao giờ ăn nhiều hơn 2.300 mg, tức là 2.300 mg muối mỗi ngày. Mà hồi nãy chúng ta thấy là nó nói là người Mỹ ăn tất cả 10 lần nhiều hơn như vậy, thì quý vị biết là rất là nhiều muối như vậy đó. Thì mỗi ngày chúng ta có thể lấy một cái muỗng teaspoon đó, cái muỗng cà phê đó, muỗng cà phê đó, thì 2.300 là chỉ có đầy có cái đó, mà tất cả thức ăn chúng ta 2-3 chén cơm, cá, thịt, canh nó cũng có muối trong đó, nó rất là nhiều. Người ta nói là cố làm sao mà họ nói là tới 2.300, nhưng mà nếu quý vị mà có thể giữ được dưới 2.000 đó là càng tốt. Cho nên quý vị mua thức ăn, quý vị nên thức ăn quý vị nên dòm trong nó có những cái label để nó coi những cái thức ăn mà chúng ta thích ăn ngoài mà mua thêm trong đó phải để ý trong cái label của nó để là cái gì. Ngay một cái hay mà mình hay ngồi vô ăn nó có cái cracker nhỏ nhỏ đó, quý vị thấy là mấy cái cracker nhỏ nhỏ nếu quý vị dòm trong đó nó cũng đã ăn vô mình thấy mặn, là trong đó nó có để những cái số lượng muối ở trong đó nó nhiều lắm. Cho nên quý vị bất cứ cái món gì quý vị ăn cũng nên để ý chút xíu, chẳng thà nếu mà quý vị đã có những người quen mà bị stroke rồi đó, thì quý vị thấy họ ăn uống thì thấy họ không dám ăn muối, ăn lạc không á, nó như vậy đó thì mà ăn như vậy thì nó mất ngon nhiều, nhưng mà phải đành như vậy thôi. Nếu mà chúng ta không giữ gìn thì mấy lúc bị ảnh hưởng thì chúng ta cũng sẽ bị một cái tai hại như stroke hay là heart attack. Cho nên chúng ta phải ráng tự kiềm chế mình mới làm được đó. Cho nên hiện bây giờ là cái cơ quan FDA họ bắt rất là gắt gao, họ coi phải ghi rõ những cái chất muối trong đó, quý vị nên để ý và dòm trong đó, tránh được rất là nhiều cái tai hại về cái có thể lên cao máu rồi ảnh hưởng tới cái khác đó, đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, ngay Thu Nga đây cũng vậy nữa, trước khi ăn cái gì đó chưa có nếm vô đã nếm một tí muối hoặc là chấm thêm mắm rồi, cái đó nó rất là tệ. Như vậy thì chẳng đây là bác sĩ cũng có thể là nói cho quý thính giả biết là như vậy là cách ăn uống hàng ngày như thế nào, ngoài cái việc mà không nên ăn mặn vô. Và bác sĩ cũng đã cho chúng ta biết rằng không phải chỉ có chúng ta mà rắc muối vô đâu, nhưng mà những cái món ăn nó đã nguyên thủy, người ta chế ra nó đã mặn rồi, đi vào trong những cái tiệm mà có những cái lát bánh mì đúng như vậy, chúng ta ăn là cảm thấy nó mặn mặn chứ không phải nó lạt nữa. Vâng, thì xin mời bác sĩ là cách ăn uống như thế nào, nhất là trong cái mùa nóng như thế này, thưa bác sĩ.
Ăn uống thì bây giờ cái mùa này là cần làm cho nó mát nè, thì mình chọn những thức ăn mình tránh ăn rau cỏ nhiều nè, uống nước nhiều hơn. Nhân tiện là nói quý vị bây giờ là đi đâu trong xe tôi cái nào cũng có chai nước hết trơn á, lúc là cái mùa này nữa đó, cho nên đem chai nước theo uống. Uống nước không phải là quý vị khác mới uống, uống nước là chúng ta phải uống thôi, không có khác cũng có uống. Một ngày thì nói người Mỹ trung bình thì họ nói từ tới lít rưỡi nước, một lít rưỡi nước thì quý vị có thể uống trong từ cỡ vào như cái lon cốc từ cỡ ba bốn lon cốc mỗi ngày đó, quý vị cho là người Việt Nam mình nhỏ thì cũng 2-3, cho nên quý vị cứ uống nước một cái bình nước. Tôi mua bây giờ tôi cũng có sẵn đây, đi đâu ngoài xe tôi cũng mang. Đây là tôi đọc một chai nước mà của Osaka này, trong đây nó để là cái này là 700 ml, tức là quý vị phải uống hai cái chai mà lớn này. 700 là cái chai lớn chứ không phải là chai nhỏ nó có mười mấy ao rồi thôi, còn cái này nó nhiều hơn nữa. Cho nên quý vị nên uống nước nhiều, nó không có hại gì hết trơn. Uống nước nhiều thì quý vị sẽ đổ mồ hôi này, lúc này nhiều đổ mồ hôi, chúng ta đi tiểu mồ hôi là nó hết, đi đâu cũng mang chai nước theo ở trong đó. Rồi đó là nói về cái chuyện về cái thức ăn, đồ ăn mặn mà họ khuyên rằng nên ăn ở nhà nhiều hơn là đi ăn tiệm. Tại vì ăn tiệm, những cái tiệm mà nó bán thì trong đó nó bán, nó bỏ vô nhiều để cho người ta thích ăn đó, những cái món cho nó mặn mòi đó, rồi để cho họ ngồi họ uống rượu đó, thì nếu có thể được bớt đi ăn tiệm đi, cũng đó là một cái điều khuyên đó chị đúng không
ạ? Vậy đó.
Vâng.
Dạ, như vậy là bớt đi ăn tiệm, mình phải ăn nhiều đồ ăn ở nhà, và nhất là ăn rau nhiều hơn là thịt. Sẵn hồi nãy đó, quay trở lại về cái việc muối đó, mới nghe đây một người nói rằng nếu mà mình ăn muối mà muối thường thì nó mới độc, còn muối khoáng chất thì nó ok. Và cái người đó còn nói với Thu Nga là một lâu lâu về vài đêm như vậy thì cô ta khuấy một cái ly nước muối khoáng chất uống vào thì ngủ được. Nghe cái đó nó hơi lạ, thành ra Thu Nga nói để hỏi bác sĩ coi.
Vâng, thì chị muốn nói cái muối khoáng chất, cái tên thiệt nó là cái gì thì tôi mới biết được. Cái muối thì muối là một cái chất khoáng, rồi trong đó nó là sodium, rồi có những khoáng chất là có thể hay là họ muốn nói là những cái loại
muối biển,
giống như là nguyên cái chất. Đường mà đường mà giống như mình uống đường mà nó làm ngọt mà không có chất gluco, tôi không biết phải chất muối khoáng chất là
không biết họ nói như thế nào. Thì nhưng mà nói như vậy thấy là hơi lạ.
Vâng, rồi tôi không có rõ chị đó, tôi không dám trả lời trong cái chuyện đó. Để tôi để ý thử coi là nói có cái muối khoáng chất thì có những cái loại, có nhiều người cái là substitute thôi mà không phải là chất muối, nó cho mình có cái taste nó thấy hơi mặn mặn để cho mình ăn, nhưng mà không có muối trong đó, thì có lẽ là họ muốn nói là có những cái loại cái loại thuốc mà cái loại muối mà muối không có mặn, không phải là muối, nó bỏ những cái chất sodium nhiều đó thôi, chứ còn tôi không có rõ lắm. Vâng.
Dạ, để hôm nào đó tôi nghe hỏi rằng cô ta uống dùng cái loại muối như thế nào. Nhưng mà bây giờ đó thì thưa bác sĩ, thì hồi xưa đó mình thấy những cái người mà họ nói là họ đãng trí, thì mình cũng thấy rằng nếu mà cái quá cái tuổi già cỡ khoảng 60-70 là bắt đầu đãng trí cũng là chuyện thường. Nhưng mà cái bệnh Alzheimer dạo này người ta nói rất là nhiều. Như vậy thì cái bệnh Alzheimer này, tức là bệnh quên lãng đó, mình có thể nào mình ngăn ngừa và có cái triệu chứng gì, hay là mình có ăn uống bằng cái cách nào mà để nó giảm bớt hay không thưa bác sĩ?
Dạ vâng. Cái vấn đề thưa chị là cái bệnh mà nó kêu là lú lẫn, nó kêu là dementia. Còn bệnh Alzheimer cũng là một hình thức của cái lú lẫn nhưng mà nó nặng hơn. Thường thường đa số chúng ta có thể bị lớn tuổi thì cứ tưởng là lớn tuổi thì loãng hơn thôi, chứ không phải là một cái bệnh. Cái dementia lú lẫn cũng là một cái hình thức mà nó có thể làm cho người ta quên. Tôi sẽ nói có những chi tiết trong đó. Có nhiều khi mình đi vô đi ra, đi vô định lấy cái, nó đi vô trong cái phòng định lấy cái gì đi ra không biết, ủa chứ mình vô đây chi hè, là cái gì từ đó thì lát mình nhớ, hay là mình thấy cái mặt người đó quen quá mà không nhớ tên, ngoài không có, thì cái đó là bình thường thôi. Thì cũng bây giờ tôi nói là những cái chuyện đó làm thế nào để cho nó giữ cho cái trí nhớ của mình nó sao, tức là nó mình nhớ được rõ. Thì họ nói là người ta tưởng là cái trí não chúng ta mà bị quên lãng như vậy đó là vì cái tuổi già. Bây giờ họ chứng minh, họ thấy rằng những sự nghiên cứu gần đây đó, họ nói rằng có những cái điều mà chúng ta có thể giúp cho cái trí não chúng ta còn có thể tốt được, có những cái việc mình có thể làm được. Đó là họ nói có những cái điều gì, tức là cái đầu tiên mà họ nói đây là chúng ta phải move, cứ động, đi tới đi lui, đừng có bao giờ ngồi trên cả buổi mấy giờ đồng hồ ngồi TV, được coi TV như vậy, đứng dậy mà đi tới đi lui, muốn coi TV đứng tới đi lui cũng được, đừng có nói như vậy đó. Cái này là cái chuyện mà họ nói cái của bên cái trường đại học UCLA, tức là bên Los Angeles đó, thì họ nói là chúng ta ngồi quá nhiều quá không tốt cho cái trí não đó, ngồi nhiều quá là không tốt như vậy đó. Và chúng ta phải tập một cái thói quen, mà cái này cũng đã có nhắc nhiều lần, là mỗi ngày phải làm thế nào cũng 30 phút, làm cái gì đó cũng được hết, đi bộ cũng được, đạp xe đạp cũng được, múa tay múa chân, không đi được ngoài đường thì đi ở trong nhà, đi vòng vòng mới được đó. Thì cái vấn đề là chúng ta làm như vậy rất là tốt, và cứ tiếp tục, đừng có ngồi yên. Nếu có dịp mình làm cái việc gì, vừa đi rồi mình vừa làm việc cũng được nữa. Thành ra cái chuyện rất là quan trọng là cái chuyện mà moving đó. Thành quý vị nên để ý đó, chúng ta phải làm moving bằng cách nào, bằng cách tập thể dục, đi tới, đạp xe đạp, bất cứ cái gì cũng được, phải làm cho nó cử động. Nó làm được cái cử động như vậy thì nó làm cái những cái tế bào khi mà cử động là máu nó cử động nhiều lắm, mình cử động đó thì là máu nó lưu thông nhiều, máu lưu thông nó nhiều, nó chạy lên trên não. Mà quý vị biết rằng cái não, tuy là cái não của con người chúng ta vào khoảng dường như độ 1-2 pound gì trên dưới gì đó, tùy người lớn người nhỏ, nhưng mà nó cần máu, cái tỷ lệ mà nó cần máu nó nhiều hơn những cái cơ quan khác ở trong người. Ví dụ như là bắp thịt của chúng ta cũng có cần máu, nhưng mà so với khối lượng thì nó không bằng cái não. Tại vì trong não quý vị biết là nó có hàng tỷ tỷ tế bào thần kinh đó. Mà muốn nuôi sống hàng tỷ tỷ như vậy thì phải có máu lên, cho nên cái rất là nguy hiểm, là cái khi mà thiếu máu là một cái vùng nào não mà nó chết đó, thì chúng ta sẽ bị như là cái sốt, chúng ta có thể bị sụi liệt bại hay là điêu. Cho nên cái não mình làm việc nhiều đó thì máu nó lên trên đó nhiều, máu nó lên trên đó nhiều thì nó sẽ nuôi được, có những chất nó đem oxygen lên, những thức ăn có đem những cái khoáng lên trên đó để cho tế bào não nó tiếp tục nên làm việc trong đó. Cho nên quý vị phải sẽ có cố gắng mà nữa hoạt động cho nó nhiều để nó nuôi lên. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta bớt cái stress. Quý vị cũng biết là stress là bị căng thẳng quá. Quý vị cũng biết là những cái người mà bị căng thẳng quá mỗi ngày đó thì nó làm cho chúng ta cái memory của chúng ta, cái trí nhớ của chúng ta nó giảm đi. Mà có những cái người mà họ nói là có những cái người không có việc gì cả, nhưng mà cái tính của họ cũng hay lo lắng, lo chuyện này, lo chuyện kia, nói chuyện không có liên hệ gì. Tôi thỉnh thoảng tôi nghe, xin lỗi, cái này tôi nói trên Dallas nhà tôi không nghe đâu. Ừ, tôi không dám nói đâu. Tôi là em cứ lo mấy cái chuyện bò trắng răng, cái bò nó có trắng răng mấy cái chuyện đó. Nhà tôi nói trời, nó đang làm sao mà lật đổ cái chuyện này, chuyện kia, cái chuyện đó mình không ảnh hưởng gì cả. Mình cứ lo, có nhiều người không có việc gì nhiều mà cũng cứ lo, mà cái đó là một cái stress. Thì cứ nếu mà công việc chúng ta cần cái stress thì chúng ta chịu, nhưng mà còn bình thường thôi cứ kệ, để cho mọi việc nó xảy ra từ từ tự ý nó mà thôi. Nó sẽ còn mà nếu chúng lo cái stress, chúng ta cũng biết là chắc chắn là những người mà làm việc nhiều mà lo lắng nhiều thì cũng nguy hiểm, có nhiều bệnh, nó gây ra nhiều bệnh mà đặc khác là nó ảnh hưởng tới cái nó ảnh hưởng tới cái trí nhớ của chúng ta nhiều lắm đó thưa quý vị. Và một cái nữa,
vấn đề
ngủ. Xin lỗi, tôi có chỉ có nghe cái tiếng là tại vì có người kêu, nhưng mà tôi
không tiếp tục kể.
Vâng, thì cái vấn đề ngủ thì người ta tưởng là cái người lớn tuổi ngủ ít hơn người trẻ tuổi, nhưng mà thực ra không có phải đâu. Mỗi người trẻ thì nó ngủ nhiều hơn, cũng 8-9-10 giờ được. Người lớn ít nhất cũng từ 6-7 giờ, đừng có ít hơn nữa. Nếu mà mất ngủ đó là một cái ảnh hưởng, nó cũng sẽ làm cho cái trí nhớ của chúng ta nó bớt đi. Là tại sao? Là tại vì nếu mà chúng ta thiếu giấc ngủ làm gì chúng ta mệt. Nhưng mà chúng ta cần ngủ là như thế này nữa này, chúng ta cần ngủ để mà trong lúc mà chúng ta ngủ đó thì cái não chúng ta không có ngủ đâu, cái não nó vẫn tiếp tục làm việc. Vì vậy cho nên chúng ta phải cần máu để đưa lên như vậy. Và trong lúc ban ngày chúng ta thu nhận rất nhiều cái dữ kiện vô thì nó không có thời giờ để mà nó process, tức là nó coi lại những cái gì đó, rồi nó đem những cái điều gì chúng ta biết trong ngày, nó đưa vô những cái bộ nhớ của trong não, có những cái vùng nó đặc biệt như vậy đó. Cho nên chúng ta cần phải có cái đầy đủ giấc ngủ. Nếu mà quý vị cũng biết là nếu mà thiếu ngủ thì quý vị sẽ không có sáng suốt đó. Rồi mình có thể làm những làm việc nguy hại, hay là lái xe buồn ngủ thì rất là nguy hiểm. Cho nên quý vị ráng mà để ngủ cho nó đầy đủ, không có thì có thể đi bác sĩ, có nhiều cách. Đây là có những cái loại thuốc nhẹ uống tạm, cũng đừng có uống nhiều, nhưng mà cũng cho mình trở lại thì mình uống như vậy nó cũng tốt nữa. Rồi phải biết là mình ăn cái gì và mình uống những cái gì nữa. Có thể nó cũng cái thức ăn của chúng ta, mình có nói là nó cũng ảnh hưởng cái trí nhớ của chúng ta. Có những cái thức ăn trong này họ khuyên cả một cái loại diet đặc biệt mà người Việt Nam mình cũng có dùng, nó kêu là cái loại diet của vùng địa Trung Hải đó. Ở trong đó họ cũng khuyên là ăn những trái cây nhiều, vegetable nhiều, và ăn nhiều cái dầu mà olive là cái diet của Mediterranean miền Trung, địa Trung Hải là nó như vậy đó. Thì họ sẽ chúng ta, họ khuyên trong đó chúng ta ăn các trái cây nhiều mỗi ngày, ít nhất ăn một cái cốc trái cây. Chúng ta ăn trắng miệng đó, có thể bỏ nó nhiều thức ăn nhiều như vậy đó. Và nhất là quý vị hút thuốc nhiều là nên bớt này, tại vì hút thuốc nhiều nó sẽ làm cho cái trí não của chúng ta nó tưởng là để cho mình suy nghĩ nhiều, mà thực sự trong đó nó có cái chất nicotine, nó rất là có hại. Ngoài cái chuyện mà nó làm cho cái bệnh ung thư phổi mà nó cũng làm ảnh hưởng tới cả cái não nữa, cho nên bớt. Và uống rượu cũng vậy nữa. Uống rượu thì có nhiều người uống rượu để quên đó, thì quý vị thấy là nó say, nó quên, mà cái đó nó ảnh hưởng nhiều. Rượu nó cũng sẽ làm nhiều cái ảnh hưởng mà không phải cái chương trình này, cái đề tài này tôi nói về rượu, nhưng mà quý vị biết đó, thành không có nên bớt uống rượu, đừng có bớt hút thuốc lá như vậy đó, nó ảnh hưởng tới cái trí nhớ của chúng ta nhiều lắm.
Dạ. Như vậy đó là cách lối sống đó ha bác sĩ.
Vâng, thì là ăn uống rượu thuốc lá thì cũng bớt, còn cái lối sống thì hồi nãy nói là chúng ta phải ăn uống như vậy và chúng ta phải vận động nhiều đó.
Dạ.
Bây giờ cái một cái nữa nó nói là chúng ta phải tập để mà có ngăn nắp đó, cái đó nó cũng giúp được. Tại vì họ lấy những cái thí dụ rất là hay, nhiều khi mình để cái chìa khóa mỗi chỗ chìa khóa nó có một cái chỗ của nó. Về đi về cái chìa khóa nó treo cái chỗ nào đó để mình đi ra đi vô, rồi cái bóp của mình để ở đâu đó, để cho nó một chỗ thì lúc đó mà mình đi tìm thì mình biết mình có, mình cầm mình đi. Để cái cell phone, nhất là cái cell phone bây giờ nó quan trọng lắm.
Chúng tối ngày đi tìm cell phone không?
Chị đi ra khỏi nhà không có phone là chị phải quay về phải không chị? Hay là chị đi
đúng đi? Rồi, chắc chắn là như vậy rồi. Tại giống như là nó thiếu một cái gì mà không có thể nào mà thiếu được. Và thành ra cái lối sống ngăn nắp cũng là một trong những cái cách mà sống phải đạo cái cơ. Dạ, dạ vâng.
Vâng, nhưng mà đó, thí dụ như nó nhiều khi cầm cái chìa khóa rồi bỏ vô. Yeah. Bỏ vô trong tủ lạnh.
Đúng rồi. Dạ, chắc là ai đó nghe thì chắc cũng thấy như vậy. Dạ.
Chúng ta phải để ý những cái việc hàng ngày để mình làm gì, mình có ngăn nắp thì mình sẽ không có phải phí thì giờ, làm mất thì giờ để mình làm việc đó. Đi vô định ở ngoài, đi vô định làm cái gì đó, đi vô rồi quên đi, rồi đi ra lại thì mới nhớ, mãi trí nhớ như vậy đó. Thành ra ráng mà ngăn nắp được cái chuyện đó rất là tốt nữa. Và họ cũng khuyên là chúng ta nên khám sức khỏe, phải đi khám sức khỏe hàng năm để cho biết mình có cái gì, coi thử mình có bệnh nhiều, bị depression. Hồi nãy tôi có nói là mình bị stress nhiều quá thì mình sẽ bị có depression, tức là bị depression tiếng Việt kêu là gì Tiểu Nga?
Dạ thất vọng, buồn rầu, thất vọng.
Vâng, là, đó là tài sản như vậy đó. Yeah. Thì mình coi mình có depression nhưng nhiều khi nó đi bác sĩ khác. Nhiều khi họ thử máu, họ có thấy
trầm cảm, có người nói là trầm cảm, không biết phải không?
Và họ thử cái chất nhiễm hồi tuyến, không, cái chất thyroid, cái thyroid, cái tiếng Việt quên rồi. Cái ở nơi cổ đó chị.
Cái bộ cổ, bướu cổ.
Bướu, đó, cái bướu ở cổ đó.
Bướu cổ.
Coi thử mỗi người, có chừng, tại vì nhiều khi những chất ở trong đó, thyroxin trong đó, thì cũng sẽ ảnh hưởng tới cái trí nhớ chúng ta. Tôi nói tôi cũng khai luôn là tôi mới đi thử bác sĩ, họ mới cho tôi đang uống thyroxin đó, quý vị nào đang uống thì biết đó, nó nói là cái chất đó nó làm cho mình thiếu cái chất đó, có thể nó làm cho mình ảnh hưởng tới cái não của mình nữa. Và bác sĩ tôi cho tôi uống thuốc này cũng mấy tháng, cái mùa lạnh vừa rồi tự nhiên nó uống đâu có lạnh lắm, tại sao người lạnh thì về đi thử ra coi nó thấy chất thyroxin. Thành quý vị có đi khám bệnh bác sĩ để coi có tiểu đường hay không, nghĩa là mỗi năm quý vị cũng phải đi khám để biết như vậy đó. Và có một cái hồi nhắc cái này nữa cũng hay đó, là bây giờ có cái giường gì hay quên á thì mình làm một cái nó kêu là một cái trick để mà mình nhớ cái tên. Tôi nhớ hồi nhỏ học, ví dụ có những cái công thức nào mà nó khó đó, mình quên á thì mình tìm một cái chất một cái tên gì đó nó dính đến chữ đó để mình nhớ cái chữ đó, thì mình nhớ tới cái công thức đó, đại khái như vậy đó. Hay là ví dụ như nhiều người mà học đàn đồ gì đó họ cũng đi tìm cách như vậy đó, mình làm sao để nó giúp cái trí nhớ của mình để có thể mình biết được. Hoặc là họ khuyên là cái gì đó nếu mà trong đầu nó tới liền ấy, quý vị lấy cái điếc, quý vị ghi liền đi, ghi liền thôi, ta để trong đầu mình ghi ra thì mình lại có một lần nhớ bằng cái tay nó ghi trên chữ giấy, cái mắt mình thấy nữa, cái trí mình nghĩ mà cái tay mình ghi vô cái chuyện đó. Thì khi nào có sẵn cái bút chì rồi một cái xấp giấy trắng để mà có cái gì ý nghĩ gì đó mình định làm cái gì đó mình ghi thôi, lát rồi mình quên đó liền, cái chuyện mình nó giúp chúng ta, tuy là nó không có mất cân gì hết trơn nhưng mà giúp chúng ta giữ được cái không có bị cái memory loss, không bị mất cái trí nhớ nhiều. Mà có một cái điểm này thì quý vị hiện bây giờ quý vị chưa có bị bệnh lú lẫn đó, mà quý vị tập cái để cho cái trí nhớ của mình nó tốt thì quý vị tránh được cái bệnh Alzheimer. Đó, cái bệnh Alzheimer thì chắc là có một lúc nào tôi sẽ nói, tôi đã có lấy những cái nhiều cái bài đó về bệnh Alzheimer tôi nói nhiều hơn. Nhưng mà cái Alzheimer là cái bây giờ rất là nhiều người sợ lắm, cái bệnh đó là nguy hiểm. Nếu mà hỏi tôi bị sợ bệnh gì nhất là tôi sợ cái bệnh Alzheimer nhất. Nhưng yeah. Mà có cái này nếu quý vị ráng mà nó vượt qua, chứ bị lớn tuổi 70 mấy 80 thì ít khi bị Alzheimer. Cái Alzheimer nó bắt đầu từ cái bệnh hơi sớm, cứ từ tiến lên. Mà nếu cho tới tuổi trên dưới 80 chẳng hạn mà tốt thì có thể hy vọng là chúng ta sẽ không hy vọng thôi, để chờ mai mốt nó tìm cái thuốc Alzheimer để đi điều trị. Vâng, đó là những điều tôi muốn nói là quý vị có thể cố gắng làm việc để mà tránh, hồi nãy là nói tránh ăn muối, rồi bây giờ làm tránh để cho cái trí nhớ của mình được, chị Thu Nga.
Dạ, và câu hỏi chót ngày hôm nay là thưa bác sĩ, khi mà mình dùng thuốc như thế nào thì nhờ bác sĩ có lời khuyên với quý đồng hương, là tại vì người ta dùng thuốc có đôi khi vì tùy tiện, rồi có nhiều khi người ta đang xài rồi người ta ngừng, hoặc là người ta tự ý switch cái thuốc xài như thế nào mới là gọi là đúng cách để cho trị bệnh một cách hữu hiệu, thưa bác sĩ.
Vâng, thì cái thuốc đó thì là nó khi đi tới bác sĩ đó thì cho cái toa, thì trong lúc mình uống thuốc mình phải uống cho nó đúng cách, có chừng mình có thể uống nhầm. Thì đây là những cái cách trước hết là đây có một vài cái điều họ khuyên đó, là chúng ta làm thế nào để mà uống thuốc cho nó đúng cách. Thì trước hết là nếu quý vị uống thuốc là quý vị phải để nó một chỗ nào đó cho nó đúng. Trong mấy cái đi toa về thì họ cho một cái hộp, trong mỗi nhà đều có một cái hộp thuốc đó, tủ thuốc gia đình đó, một cái medical store đó, cho nó có ngăn nắp, chúng ta để store nó vô, để nó chỗ nào thì phải để chỗ đó, cái chỗ nào mà nó mát, đừng có để chỗ nó hơi nóng. Và thí dụ như đừng có bao giờ mà để chai thuốc ở gần ở phía ngoài cái cửa sổ chẳng hạn, nó sẽ có để cho nó dễ thấy cửa bếp chẳng hạn, dòm ra ngoài hay là có cái chỗ cửa mình để ra đó thì nó sẽ nóng, nó sẽ rất là nguy hiểm. Đừng cho ánh sáng nó vô, nó làm như vậy nó sẽ không còn, cái thuốc nó không còn hiệu nghiệm nữa. Và một cái nữa đó là quý vị uống thuốc đó, thì đừng có chừng đừng có uống mà overdose, đừng có nhiều quá. Cái đó là cái uống thuốc mà quá liều đó là nó gây ra những cái tai hại rất là nguy hiểm, mình uống nhầm nó. Cho nên cái US của cái FDA đó họ khuyên chúng ta phải tránh những cái điều đó càng nhiều càng tốt được, nhất là những người mà lớn tuổi đó, các cái người lớn tuổi có thể hay quên rồi uống thuốc nó nhầm, cho nên phải để có những cái hộp. Trong cái hộp bây giờ nó bán ngoài dễ lắm, nó có để ngày, ví dụ một ngày mà uống mỗi ngày mỗi thứ một lần thì nó dễ, có đến thứ hai, thứ ba, thứ tư. Còn có nhiều người phải uống sáng, trưa, chiều, nó cũng đều có bán cái hộp để trên đó như vậy đó, nhất là cho những người mà lớn tuổi họ cũng uống, tại vì cái đó nó nguy hiểm, đã rất là nhiều cái tai nạn nó xảy ra như vậy đó. Rồi một cái nữa đó là phải có chừng lộn thuốc này với cái thuốc kia. Cái tên thuốc, nhiều thuốc nó giống nhau lắm. Quý vị chắc quý vị cũng biết cái thuốc cái răng tắc rồi, cái răng tắc là cái thuốc trị bao tử đó. Mà có một cái thuốc uống allergy đó, nó cái răng tắc mình quên là cái nhiều khi uống bao tử mà lấy cái thuốc Zyrtec hết xì hơi cái mùa này thì cũng có nhiều đó. Rồi coi chừng cái tên cho nó rõ ràng. Cái thuốc cái Celebrex thì cũng biết là Celebrex là cái thuốc để mà đau nhức nó nhiều đó.
Đau nhức, dạ. Yeah.
Thì là cái về nhức mỏi khớp xương đó, thì coi chừng lộn với cái thuốc Celexa, Celebrex, Celexa là cũng giống, coi chừng nó sẽ lộn, nhất là những cái người mà lớn tuổi, họ nên để những cái thuốc này vô, thuốc kia nó lộn thì rất là nguy hiểm. Thì là, hồi nãy tôi nói là tìm để trong những cái hộp để nó riêng trong đó, rồi để mình lấy nhầm. Rồi còn có những cái thuốc mà không nên được uống chung với nhau, nó phải tránh những cái thuốc khác nhau. Nếu mà mình có những cái thuốc mà mình uống một ngày mà nhiều người phải uống nhiều loại nhiều thứ đó, thì cái tôi khuyên quý vị là nếu mà quý vị mua thuốc thì nên mua một cái pharmacy, tới pharmacy nào mình quen đó, ở đó họ giữ hết, họ biết trong hồ sơ có những cái thuốc của mình, họ biết mình uống thuốc này thuốc kia thuốc nọ. Thì nếu mà có cái thuốc nào mà nó, nếu bác sĩ nó cho mà nó cái thuốc đó có thể ảnh hưởng tới mức thuốc do một bác sĩ khác, thì dược sĩ đó họ sẽ biết mình tới đó, cho nên tới một dược phòng. Nếu mà người Việt thì bây giờ có nhiều dược sĩ Việt Nam đó, còn nếu của Mỹ cũng vậy, nếu mình biết đủ tiếng Mỹ mình tới thì mình cũng hỏi nó, họ biết. Cho nên có nhiều khi bây giờ một người trung bình uống tới một ngày tới 2-3-4 viên, có người tới 5-7 viên, có người tới 10 viên, có người uống rất là nhiều. Riêng tôi bây giờ cũng 3-4 thứ rồi đó, càng ngày nó càng nhiều. Cho nên quý vị rất là cẩn thận, cho nó đừng cái thuốc mà nó kỳ với nhau, nó đụng với nhau nhiều, có thể phải uống thuốc này rồi tới thuốc kia, quý vị nên cẩn thận cái chuyện đó. Nhiều khi nó sẽ làm một cái là drug interaction, thuốc này nó trộn lẫn thức kia, nó sẽ rất là nguy hiểm. Và thức ăn cũng vậy nữa, có những thức ăn mà chúng ta không nên uống với cái thuốc này thuốc kia. Quý vị cũng biết, và đặc biệt thì tôi có một điều mà tôi thấy rất là nhiều cái người học khuyên là cái nước bưởi đó,
yeah.
Quý vị uống mà nước bưởi đó, trong một cái tài liệu mà tôi không nhớ rõ, nó nói nước bưởi nó là kỳ rất là nhiều cái thứ thuốc, cho nên quý vị nào mà đang thích dùng nước bưởi, nhất là những người trẻ, thuốc nước bưởi vô để làm cho người ta ốm, phải không chị?
Dạ đúng rồi, nghe nói vậy. Dạ.
Thì cẩn thận cái đó, cho nên họ tất cả những cái thuốc nào mà nhiều cái thuốc mà đập trong đó nó không được uống với cái loại là grapefruit đó, quý vị nên để ý trong này như vậy đó. Thành ra chúng ta phải tránh mấy cái điều đó. Rồi và nhiều khi cái thuốc có thì cái thuốc thì nhỏ, thuốc thì uống bằng giọt, nghĩa là thuốc thì nhỏ mắt, có thể có cái thuốc rồi là để vào hậu môn nữa, hoặc là cái thuốc phải để dưới, có thuốc phải để dưới lưỡi, sublingual, tức là để dưới, không có nhai nó, không có uống nó vô, mà phải để đưa cái lưỡi lên cao để dưới cho nó tan để mà nó thấm vô mau hơn. Ở dưới lưỡi nó có rất nhiều mạch máu, quý vị thấy, nhất là cái quý vị có như là thuốc mà mấy cái người mà bị đau tim sợ tắc, nhiều khi phải ngậm cái thuốc aspirin để ngậm ở dưới đó, hay là cái thuốc họ cho cái thuốc bất kỳ dặn là để ngậm dưới, thì quý vị cũng nhớ là phải để dưới lưỡi, cho không phải nuốt dưới, nó vô trong nó bị, trong bao tử nó bị những cái chất ăn gian trong đó nó làm hư lên. Cho nên quý vị phải cái thuốc dùng cái cách nào phải để. Trong này họ kể có một cái chuyện nghe cô thức cười cũng hiếm, nhưng mà nó xảy ra cũng hiếm, là có những cái người thuốc mà người ta để suppositor đó, tức là để nhát với hậu môn, là có người đang thuốc đó uống nữa. Cho nên mà cái chuyện nó nói trong sách thì tôi cũng chưa nghe nói, nhưng mà nói như vậy đấy. Còn cái đặc biệt nữa là đừng có uống thuốc, thì đừng bao giờ uống rượu trong cái thời gian đó, trong cái khoảng thời gian ít nhất cũng 4-5 giờ đồng hồ. Nếu quý vị nào có thể uống là uống bia nhiều mà cái thuốc đó thì quý vị có thể tránh, làm sao nếu mình cần phải uống thuốc mà phải uống, thí dụ như buổi tối mà tối đi ăn nhậu xong uống bia rồi thì về cái thuốc đó thì mình phải tránh, đừng uống với cái thuốc, nó sẽ làm cái ảnh hưởng nó nhiều đó. Và cái chừng là đó là những cái loại thuốc mà không có nên trộn lẫn với rượu, nhất là những cái loại thuốc mà cái nhất là rượu mà uống với cái thuốc mà cái painkiller đó, cái thuốc mà để mà giảm đau rồi đó. Thành ra cái phải để ý cẩn thận mấy cái thuốc miệng đó đó. Và quý vị cũng phải để ý cái chừng là cái thuốc, cái tên, nhiều khi cái tên mà generic name cũng phải tránh. Cái generic name đó là cái thuốc mà mình có thể mua nó rẻ hơn, và những cái tên mà nó sau khi một cái thời gian mà nó sản xuất cái thuốc đó đó, thì nó cái thuốc nó sẽ bán rẻ đi đó. Tôi lấy thí dụ hồi nãy tôi nói cái chất Zyrtec, cái lúc mà tôi còn khám bệnh tư ở ngoài hay cho cái Zyrtec, lúc đó phải có toa, mà bây giờ nó thành là cái tên nó rồi. Cho nên nếu quý vị được, nếu bác sĩ cho, nói quý vị bác sĩ cho tôi cái thuốc nào mà nó rẻ hơn thì cũng được, hoặc là generic, tại sau thời gian thì nhiều người nó chế ra nó rẻ hơn, như là để tốn tiền. Đó là những cái điều mà tôi muốn nhắc nhở quý vị trong lớp uống thuốc, quý vị nên để ý để tránh những cái chuyện phiền phức cho mình đó, chị Thu Nga.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Và xin hẹn với bác sĩ Kỳ. Xin hẹn với bác sĩ Kỳ tới. Và chúc bác sĩ thật là vui. Và bác sĩ cũng nhớ là bác sĩ thì cũng phải uống thuốc thiệt nhiều, uống nước thiệt nhiều. Và ăn uống là bớt ăn muối, giống như là ăn muối mặn giống Thu Nga. Xin chào bác sĩ.
Vâng, cảm ơn chị.
Dạ.